nay chắc mục sư không vào học kinh thánh với cô Hoàng Yến.
À, cô Kim Liên đó phải không?
Dạ, yeah. Thưa chị, chào chị Việt Hương.
Tôi chào cô
chị
Kim Liên.
Phải không?
Dạ. Cảm ơn cô hôm nay chưa cho khỏe.
Ờ, cảm ơn Chúa.
À.
Hôm nay có cô Bích Ngọc hả? Cô Bích Ngọc ở đâu? Tôi hôm nay mới được nghe tiếng cô Bích Ngọc. Cô Bích
nãy
Ngọc
giờ cô Bích Ngọc, nãy giờ cô Bích Ngọc có nói chuyện với tôi, vui quá, cảm ơn Chúa.
Dạ, yeah. Cô ở tiểu bang nào ạ?
Em xin chào chị Kim Liên ạ.
Dạ, yeah, chào cô Bích Ngọc. Cô Bích Ngọc ở tiểu bang nào?
Dạ, yeah, đây lần đầu tiên em học vào nhà thứ hai ạ.
Dạ, ở Virginia.
Ở Virginia?
Dạ, yeah, phải.
Ồ,
Dạ thôi thì bây giờ có mấy người bắt đầu mấy người đi.
Dạ,
dạ xin lỗi ai bước vào đó. Hello.
Hello. Không biết mục sư có vào được không hay là đi Việt Nam ạ?
Dạ ông chưa đi nhưng mà ông chỉ vào tối thứ ba, tối thứ sáu.
Dạ. Tại vì dạ. Mục sư có cuộc họp đi Việt Nam đó.
Dạ.
Mẹ em mục sư ảnh cũng đi rồi.
Dạ. Yeah. Dạ yeah, xin kính mời bác Việt Hương, chị Kim Liên, chị Ngọc, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để dân thì giờ buổi tối hôm nay cho Chúa.
Dạ.
Dạ. Xin lạy xin chúng tôi sự yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho có bác Việt Hương, chị Kim Liên, Bích Ngọc vào trong đường dây này để chúng con cùng học với nhau cuộc đời Chúa cứu thế. Chúa ơi, buổi tối hôm nay thì Minh và cô Dung không vào được vì cứ có họp với các mục sư. Xin Chúa cũng cho Diễm Phúc, cho anh Liên, cho cô Liên, cô Cẩm Loan, anh Hòa, cô Sương và nhiều người khác nữa. Vào kịp thì giờ với chúng con để chúng con cùng nhau học và chúng con có thể hiểu được những điều Chúa hướng dẫn chúng con buổi tối hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở giữa chúng con và ban ơn cho chúng con. Chúng con kính dâng thì giờ học này trong tay Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Kỳ trước chúng ta đã học bài 5C. Ở trong bài 5C đó thì chúng ta học về các phép lạ và chữa bệnh. Chúng ta ôn lại một chút xíu cái bài trước ha. Khi mà học ở công vụ đoạn 3 câu 1 đến câu 10 thì chúng ta biết rằng trong cái câu chuyện người què ở tại cửa đẹp được Phê-rơ và Giăng gặp và chính Phê-rơ đã bày tỏ quyền năng tình yêu thương của Chúa cho người què này. Ông này được chữa lành và chúng ta thấy dân chúng ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ xin các chị em cho biết là mục đích Chúa làm phép lạ để làm gì? Có mấy mục đích?
Để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời.
Yeah. Yeah. Còn gì nữa không ạ?
Hai đó là một bày tỏ thẩm quyền của Chúa Giêsu.
Phải. Dạ.
Yeah. Ba nữa là vững lòng tin chân lý.
Dạ, mình tỏ chân lý của lời Chúa đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bất kỳ phép lạ nào Chúa đã làm đều có những mục đích như vậy. Tuy nhiên có lúc phép lạ không xảy ra. Có hai lý do. Thứ nhất là gì?
Thiếu đức tin.
Thiếu đức tin. Thứ hai?
Không có lòng tin.
Không có lòng tin. Cũng gần gần với thiếu đức tin.
Yeah.
Yeah. Thứ hai là gì? Chúa thấy là không cần thiết, tức là không có phải là cái nhu cầu thực sự, cho nên Chúa không làm phép lạ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta.
Không cần thiết.
Rằng cho đến ngày hôm nay, Chúa vẫn còn làm phép lạ. Theo bài mới của chúng ta là bài 6A được chép ở phụ 4 đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, đoạn 8 và đoạn 12. Mỗi đoạn được ra một số câu. À, ngoài trang 130 đó, số 1 là mạng. Một là mã hội thánh bị bắt bớ. Cái tựa đề bài học buổi tối hôm nay của chúng ta là bắt hại và chịu khổ, tức là bắt bớ đó. Hội thánh bị bắt bớ, số 1 nhỏ. Các sứ đồ bị giam lần đầu tiên. Các sứ đồ bị giam lần đầu tiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh ở tại Jerusalem. Hội thánh được tăng trưởng, được thành công. Nhiều người đến với Chúa qua bài giảng của các sứ đồ. Nhưng mà không phải họ chỉ có thành công mà. Chúng ta lưu ý chỗ này. Theo công vụ đoạn 3 và 4 thì dân chúng tập trung lại ở xung quanh Phi-e-rơ và Giăng để xem những người được chữa lành. Các sứ đồ nắm lấy cơ hội để giảng tin lành về Chúa Phục Sinh. Khi các sứ đồ đang giảng thì thế nào? Xin kính mời một người mở ra ở trong công vụ đoạn 4, câu 1 đến câu 3 và đọc dùm. Công vụ các sứ đồ đoạn 4, câu 1 đến câu 3.
Phi-e-rơ và Giăng đừng nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền. Nhân Đức Chúa Giê-xu, sự từ kẻ chết sống lại, họ bắt hai người giam vào ngục. Cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Do vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin. Số tín đồ lên đến độ 5.000 người.
Yeah, chúng ta cảm ơn Chúa ha. À, theo cái phần Kinh Thánh mà chị Kim Liên đã đọc đó, thì chúng ta thấy dân chúng, Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng. Dân chúng tập trung lại xung quanh Phi-e-rơ và Giăng. Thì có những người nào đã đến? Thứ nhất là
thầy tế lễ.
Thứ hai là quan coi đền thờ. Thứ ba
là người
Sa-đu-xê. Chúng ta thấy đây là cái thành phần giáo quyền lúc bây giờ. Họ đến nhưng mà họ tức mình. Tức mình. Vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Khi Phi-e-rơ và Giăng và giảng về Chúa Phục Sinh thì cái thành phần giáo quyền ở đây họ tức mình. Họ tức mình rồi thì họ làm gì? Giam những cái người này. Giam hai người Phi-e-rơ và Giăng vào trong ngục. Rồi sao họ đưa ra trước tòa công luận. Như những bài học trước chúng ta có nói qua, tòa công luận đây tức là tòa án tối cao của người Do Thái đó. Giống như ngày hôm nay chúng ta gọi là tòa thượng thẩm. Thì bây giờ đây là cái cơ quan công quyền. Họ đã xử và kết án tử hình Chúa Giê-xu. Nhưng mà có một điều Kinh Thánh cho biết là họ không tìm được lý do để xử phạt. Cho nên họ làm gì? Bữa sau các quan nè, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng thẩm, Caiphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy thượng thẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng hỡi các quan và các trưởng lão, Nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì thấy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đang đứng trước mặt các ông. Ồ, chúng ta thấy ha, chỉ một câu hỏi thôi. Thành phần giáo quyền đến hỏi là khó dễ Phêrô và dân. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa một điều. Phêrô rất là dạn dĩ để nói cho những người này, đây là cơ hội mà. Ở câu 16 đó thì họ nói rằng chúng ta xử với hai người này làm sao? Thì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Như vậy thì họ lấy lời ngâm dọa, cấm, không có cho nhân danh Chúa Giêsu, cấm tiệc luôn ha. Trong Kinh Thánh dùng cái chữ cấm tiệc, tức là từ đây về sau không được làm như vậy nữa. Không có nhân danh Đức Chúa Giêsu, tức là Chúa Phục Sinh đó, nói hay là dạy. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải học hỏi. Ở trong Phêrô, ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 21, vậy họ lại ngâm dọa hai người, rồi tha ra không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì khi mà Phêrô và Giăng rất là dạn dĩ đứng trước mặt tòa công luận để nói lên những cái điều đó, thì mặc dù họ chịu cái áp lực của chính quyền, của giáo quyền ha, họ cấm các sứ đồ, không cho các sứ đồ nhân danh Chúa Giêsu để mà rao giảng nữa. Nhưng mà Phêrô và Giăng thì nói gì?
Vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời.
Dạ. Thà vâng lời, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đây là một cái điều chúng ta rất là được khích lệ. Khi mà họ không có cách nào để bắt tội Phêrô và Giăng thì họ ngâm dọa rồi họ thả ra. Chúng ta ghi ra ở bên ngoài cái câu thứ tư của trang 131 đó. Ghi số 2 nhỏ. Các sứ đồ bị bắt giam lần thứ hai. Dạ, và kính mời một người mở ra ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 17-18. Xin đọc dùm. Bây giờ thầy cả thực phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sadduce, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Ở trong đoạn 4, chúng ta thấy Phêrô và Giăng bị bắt. Dạ, thả ra rồi, bây giờ thì tới lần này, thì sao đây? Bắt bỏ vào khám công. Tại sao vậy? Những thầy cả thượng phẩm, những người nghe theo đó, những người theo thầy cả thượng phẩm, tức là phe Sadduce đó, họ đầy lòng ghen tương. Đó, họ bắt bỏ vô khám. Như vậy thì đây là lần thứ mấy các sứ đồ bị bắt bỏ vào ngục, bỏ vào khám? Dạ, lần thứ hai. Dạ, đây lần thứ hai. Sau khi các sứ đồ làm nhiều dấu kỳ phép lạ khiến cho dân chúng từ những cái vùng mà lân cận đổ xô về Jerusalem đó, ở trong đoạn 5 mà câu 12 đến câu 16 đó, thì chúng ta thấy thầy cả thượng phẩm cùng với nhóm Sadduce họ không có chịu được, họ đầy lòng ghen tương, ghen tức đó. Và cuối cùng thì họ bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng các sứ đồ đã được thiên sứ giải thoát ở trong đoạn 5 câu thứ 19, thì chúng ta thấy rằng nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Lương mặt nơi đền thờ tức là sao?
Đi tới đền thờ.
Dạ, đi tới đền thờ. Dạ, cho người ta thấy ha, trường mặt ra tức là để cho người ta nhìn thấy mình đi đến đó. Bây giờ sau khi đã được giải cứu rồi, ra khỏi ngục rồi, thì thiên sứ của Chúa đã nói như vậy đó. Sau đó các sứ đồ lại bị đưa ra trước tòa công luận lần thứ hai. Đây là cơ hội để Phi-rơ giảng bài giảng thứ tư. Khi bị bắt giam lần thứ hai, thì Phi-rơ giảng bài giảng thứ tư. Bây giờ chúng ta ghi ở bên ngoài câu số 5 của trang 131 đó. Phi-rơ bị bắt giam. Xin mở công vụ đoạn 12 câu 1 đến câu thứ 6. Đoạn 12 câu 1 đến câu 6. Xin kính mời một người đọc.
Cẩm Loan xin đọc nghe cô Yến.
À, dạ, xin mời Cẩm Loan.
Đương thở đó, vua Herod hà hiếp một vài người hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giang. Thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, có cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ một ở có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt nhân chúng. Vậy Phi-rơ bị cầm khám. Còn hỏi thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.
Dạ, cảm ơn. À, câu thứ 6 nữa.
Vả, đêm rạng ngày Herod định bắt Phi-rơ ra hầu, người đang mang hai phiền để giữ quân lính và thấy trước cửa có quân canh giữ ngục.
Dạ. Dạ. À, chúng ta đọc tới câu thứ 6 thôi ha. Cảm ơn Cẩm Loan. À, trong cái phần kinh thánh này thì chúng ta thấy là lúc bấy giờ trong cái phần đầu của đoạn 12 đó, Gia Cơ qua đời, Phi-rơ bị tù và được giải cứu. Hồi nãy đến giờ, từ đầu bài đến giờ là Gia Cơ, Phi-rơ đã bị vào trong ngục mấy lần rồi quý vị?
Hai lần.
Lần này là lần thứ mấy?
Và
đây là lần thứ ba, phải không? Đây là lần thứ ba Phi-rơ bị cầm trong ở trong câu thứ năm mà cô Cẩm Loan vừa đọc. Còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Đây chúng ta thấy một tinh thần cầu nguyện của hội thánh. Chúng ta học được điều đó. Khi mà Phi-rơ bị bỏ tù, bị giam ở trong xám, có 4 cái ngũ, tức là 4 cái đội đó, mỗi một nhóm như vậy thì có bao nhiêu người?
4 người.
Như vậy tổng cộng là bao nhiêu người?
16 người
canh tù này, đặc biệt ha, 16 người canh giữ Phi-rơ. Và chúng ta thấy là ở trong đoạn 5 câu thứ ở trong đoạn 12 câu thứ tư, trong đoạn 12 câu thứ tư thì vua bắt người hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính, tức là 16 tên lính, và dự tính là hãy xong lễ vượt qua rồi thì bắt 2 người ra hầu trước mặt dân chúng. Và có thể lắm, thì anh Thánh không nói, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu như thiên sứ không giải cứu thì có thể lắm Phi-rơ cũng chết như Gia Cơ đó, phải không? Đương thở đón Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh, vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giang. À, như vậy thì chúng ta thấy Gia Cơ đã thuận đạo rồi. Herod này là Herod nào vậy đó? À, anh chị có biết không? Herod nào?
Rita đệ nhất.
Dạ. Dạ, xin một người nói thôi, tôi nghe không rõ. Herod nào?
Herod Agrippa
đệ nhất.
Dạ, đúng. Mà Agrippa đệ nhất này là ai vậy? Trong dòng họ của Herod.
Cháu nội của Herod đại đế.
Dạ, cảm ơn chị Kim Liên ha. Và chúng ta nhớ gì về Herod đại đế? Herod đại đế ở trong thời nào?
Là người ra lệnh giết cho Giêsu.
Dạ. Herod đại đế là cái người, là một vị vua mà trong thời Chúa Giêsu giáng sinh á, lúc Chúa Giêsu giáng sinh phải không? Ra lệnh tàn sát con trẻ từ 2 tuổi trở xuống đó. Bây giờ thì chúng ta thấy là Herod nào xử Chúa Giêsu? Herod nào?
Antipa.
Herod chư hầu Antipa, cảm ơn Diễm Phúc. Như vậy thì đây là cháu nội của Herod đại đế. Chúng ta nhớ vậy ha. Rồi còn nữa, mai mốt chúng ta còn gặp Herod nữa. Thì ở đây Herod này đây giết Gia Cơ đó là cháu nội của Herod đại đế. Một điều mà chúng ta trở lại với cái phần kinh thánh. Và đêm rạng ngày mà Herod bắt Phi-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng, 16 lính canh chưa đủ, còn mang 2 cái xiềng nữa, ngủ giữa 2 tên lính. Kiểu này chắc là xiềng tai của Phi-rơ vô cái mỗi tên lính quá. Thì chúng ta thấy là trước cửa thì có quân canh giữ ngục, quá là nghiêm nhặt luôn đó, canh chừng rất là cẩn thận. Nhưng mà câu thứ 7 cho chúng ta thấy hình lên một thiên sứ của Chúa đến, có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn của Phi-rơ, đánh thức người mà rằng: lấy máu trời dậy. Xiền bèn rứt ra khỏi tay người. Như vậy đó, thì bây giờ sao đây? Khi mà xiền rớt ra rồi thì kế đó thiên sứ nói rằng: hãy nịch lưng, mang dép vào đi. Phi-rơ làm. Thiên sứ: hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng của mình tưởng mình nằm mơ, phải không? Không thể nào tưởng tượng được mình đang bị 16 tên lính canh, lại ngủ giữa 2 tên lính nữa, là tổng cộng là 18 tên rồi. Ở ngoài thì còn có quân canh giữ ngục phía cửa. Và chúng thấy như vậy mà thiên sứ của Chúa vẫn giải cứu Phi-rơ. Ở trong câu 11, Phi-rơ bèn tỉnh lại. Khi mà qua khỏi vọng canh thứ nhất, vọng canh thứ nhì, đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành, cửa đó tự mở ra trước mặt hai người. Rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàn cái, đi ra đường lớn rồi. Bây giờ thì thiên sứ lìa Phi-rơ. Phi-rơ nãy giờ như nằm mơ ha. Kinh thánh nói rằng Phi-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ giải cứu ta ra khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Dân Giu-đa ở đây đó là nói về cái thành phần giáo quyền đó, và chính quyền đó. Như vậy thì đây là cái lần thứ 3 Phi-rơ bị bỏ tù và thiên sứ giải cứu Phi-rơ. Như vậy thì Phi-rơ được giải cứu bởi thiên sứ mấy lần? Mấy lần? Chúng ta xem kỹ lại đi.
Lần thứ nhất
thì sao? Bị ngâm dọa rồi thả ra. Lần thứ hai thì sao? Dạ.
Thiên sứ vào đi ra chuẩn ra mặt
hay là
đền thờ.
Dạ. Thiên sứ và nói hãy trường mặt ra nơi đền thờ, tức là hãy xuất đầu lộ diện đi ha, đừng có trốn, đừng có sợ gì. Bây giờ đây là lần thứ ba. Canh rất là kỹ. Nhưng mà là cái lần giải cứu thứ hai của các thiên sứ đó. chúng ta cảm ơn Chúa. Bởi vì Phi-rơ chịu bách hại như vậy, nhưng mà Phi-rơ vẫn tiếp tục rao giảng lời Chúa. Ở trong trang 132, xin chúng ta ghi số 25 mã. Tuận đạo hay là tuẩn đạo cũng được. Số 1, tín hữu tuẩn đạo đầu tiên. Xin chúng ta cùng mở ra ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 3. Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy. Khi hội thánh bắt đầu tăng trưởng là tự nhiên sẽ có những vấn đề xảy ra. Hội thánh, trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh Chúa cũng không tránh khỏi điều này. Và chúng ta thấy rằng ở trong công vụ đoạn 6 câu thứ 5, hình như có ai mở speakerphone đó, cho nên cái tiếng nó cứ dội 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 lại đó, thì có thể chúng ta sẽ nghe không rõ ha. À, về sau thì xin dùng earphone hay là headphone để chúng ta tránh cái trường hợp đó. Và bây giờ thì chúng ta đang thu đó, mai mốt anh chị em nghe lại sẽ không được. Nghe cái tiếng cứ dội hoài ha. Ở trong đoạn 6 này, ở số môn đồ càng thêm lên, người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew. Tôi thấy rằng anh chị em và tôi cũng đã từng đọc qua công vụ các sứ đồ nhiều lần rồi. Như vậy có ai nhớ người Hellenic này là ai không nhỉ? Ai nhớ không? Người Hellenic này là ai? Hello? Dạ. Giờ thì chúng ta trở lại với đoạn 6 của công vụ, chúng ta sẽ thấy nè. Người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bùa của người Hellenic bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Chúng ta nhớ một điều đó, hội thánh đầu tiên đem những cái sự mình có làm của chung, và người có tiền, có ruộng, có vườn, có đất gì đó thì người ta bán. Người ta chịu sự cảm động đó thì người ta bán, người ta dâng. Dâng vào trong hội thánh á, để cho các sứ đồ đem tiền đến đặt dưới chân các sứ đồ, tức là đem dâng cho Chúa đó, để giúp đỡ cho những người có nhu cầu ở trong hội thánh, những người nghèo thiếu ở trong hội thánh. Những người có điều kiện đã làm điều đó trong hội thánh đầu tiên. Và chúng ta biết rằng lúc bây giờ đó thì được cấp phát lương thực mỗi ngày. Những người ở đây nói rằng những người quá bụa, những người quá bụa ở trong hội thánh là những người được quan tâm, được cấp phát lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta nhớ, người Hebrew là người sinh trưởng ở tại Do Thái. Họ cũng có những người quá bụa nữa. Nhưng mà bây giờ những người quá bụa thuộc về dân Hellenic, tức là ai vậy? Những người Do Thái mà sống rải rác khắp nơi, sống ngoài xứ Palestine đó, thì sau này họ nói tiếng Hy Lạp. Và họ thế nào? Được gọi là người Hellenic. Người Hellenic là người Do Thái, sinh trưởng ngoài đất nước Do Thái, nói tiếng Hy Lạp. Anh chị em nhớ vậy ha. Bây giờ những quá phụ người Hellenic thì phân bì, phàn nàn. Tại sao những quá phụ người Hebrew, người Do Thái ở trong đất nước Do Thái đó thì lại được chu cấp những vật thực hàng ngày mà chúng tôi lại bị bỏ bê? Bây giờ chúng ta nghe Phi-rơ nói gì? 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Chúng ta thấy ngày hôm nay trong hội thánh Chúa đó cũng có những cái bữa ăn thông công, có những người có điều kiện mang nhiều vật thực đến, những vật thực cần dùng, những món ăn đến. Cũng có những người vì lý do nào đó không thể mang đến được, nhưng mà tất cả đều được dọn ra, và dù cho có người đem tới hay không đem tới, nấu ăn được hay không nấu ăn được, tất cả đều ngồi lại ăn những cái bữa ăn không công ở trong hội thánh. Cái thời kỳ hội thánh đầu tiên đó, những cái người quá mùa là được quan tâm trong hội thánh, họ cũng được cấp phát lương thực hàng ngày. Bây giờ họ phàn nàn. 12 sứ đồ, tại sao là 12 sứ đồ, anh chị em nhớ không?
Chưa chọn 12 sứ đồ.
Tại sao Judas Iscariot?
Vì thêm vô, thêm vô, anh thì lên.
Mát,
bao thêm vô.
Dạ, trong đoạn 2, phải không? Trong đoạn 2 chúng ta thấy bắt thăm và trúng tên một người là Matthew đó, thì được nhập vào trong 11 sứ đồ thay thế cho Judas đó. Thì cho nên ở đây nói rằng 12 sứ đồ. Rồi, ở đây 12 sứ đồ nói rằng bây giờ thì anh em hãy chọn trong nhóm của anh em đó, giữa vòng anh em đó, 7 người. Cái điều kiện là gì? Cái điều kiện để chọn. Thứ nhất là
đầy ơn, đầy dạy biết thanh linh,
có danh tốt, có tiếng tốt, có uy tín đó. Thứ hai là được đầy dạy đức thánh linh, và thứ ba là
trí khôn.
Dạ, sự khôn ngoan từ Chúa đó. Tôi nghĩ đây cũng là tiêu chuẩn mà các kỳ hội đồng thường niên của hội thánh chúng ta cũng có quyền dựa vào đây để có thể đề cử hay là bầu chọn những người vào trong ban chấp hành hội thánh hay ban trị sự hội thánh để thay mặt chúng ta lo những công việc của hội thánh Chúa. Ở đây cái đoạn thứ 6 này trong đó có giới thiệu một người. Người đó là ai? Cả hội đều lấy người đó làm đẹp lòng. Cái tiêu chuẩn mà các sứ đồ đề ra đó, bây giờ cả hội đều thấy vui về cái điều đó. Và thế nào? Bèn thử Ê-tiên. Ê-tiên là một người đầy đức tin và đức thánh linh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ Ê-tiên là một người được cử vào trong nhóm 7 người đó. Và là 7 chấp sự đầu tiên của hội thánh đó. Sau khi mà Ê-tiên đã được đề cử làm chấp sự rồi, chúng ta thấy họ làm gì?
Đặt tay. Cầu nguyện đặt tay.
Dạ.
Trình bày.
Cầu nguyện đặt tay lên. Tức là ở đây công nhận rằng đây là một cái người mà họ đã chọn ra thay thế cho họ để lo công việc Chúa. Nhất là trong cái việc mà cấp phát lương thực cho những người quá bụa trong hội thánh đó. Đạo đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, súng đồ của ở tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Bây giờ không đến nữa ha. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Bây giờ không có đếm 3.000, 5.000 gì hết. Mà ở đây nói rằng thêm lên nhiều lắm. Nhiều vô số rồi. Đếm nổi rồi. Sau khi Ê-tiên được cử vào trong một trong 7 chấp sự đó, thì chúng ta thấy việc gì xảy ra. Ê-tiên là một người đầy đức tin và đức thánh linh. Nhưng mà bây giờ chúng ta để ý ở đây, Ê-tiên được đầy ơn và quyền. Ơn và quyền. Quyền ở đây tức là quyền năng từ Chúa, quyền năng từ đức thánh linh đó, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexander, cùng người Juda ở xứ Cilici và xứ Asia nổi lên và cãi lại cùng Ê-tiên. Có một điều ở đây, khi mà họ nổi lên cãi lại cùng Ê-tiên, nhưng chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Thì bây giờ không cãi lại thì làm gì? suối. Suối đây tức là xúi dục ha. Mấy người đang nói rằng chúng ta nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Tội đó là tội lộng ngôn, mà tội lộng ngôn là tội chết. Chúng xúi dân sự nè, các trưởng lão, các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt mà điệu đến trước tòa công luận. Bây giờ sử dụng vũ lực rồi, không có nói bằng lời nữa, không có ngâm dọa nữa, mà là dùng sức mạnh. Chúng ta thấy là bạo lực ha. Rồi đem đến trước tòa công luận, rồi đặt ra những lời chứng dối. Vì chúng ta đã nghe người nói rằng Giê-xu ở Nazareth này đã phá nơi đây một mỗi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tin, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Sự sáng của Chúa phản chiếu ở trên mặt của gương mặt của Ê-tin, mặc dù bây giờ bị kết tội, tội lộng ngôn, tội nói phạm đến Đức Chúa Trời. Nhưng mà tất cả những người xung quanh nhìn vào thì thấy gương mặt của Ê-tin như mặt thiên sứ. Mặc dù chúng ta không biết mặt thiên sứ thế nào, nhưng mà chắc chắn là rạng rỡ, sáng rực. Chúng ta có thể hiểu như vậy vì Kinh Thánh có nhiều chỗ diễn tả lời giảng của Ê-tin. Bây giờ nhân cơ hội này, Ê-tin là một người đang đối diện với cái tội chết, cái bản án chết. Nhưng mà ở đây nói rằng khi mà thầy cả thượng phẩm hỏi Ê-tin, thì Ê-tin trả lời rằng từ đó cho đến hết một trang, rồi chúng ta thấy qua tới trang thứ 148 của, tức là hai trang ha, một trang, hai trang. Bài giảng của Ê-tin rất là dài, bắt đầu từ Cựu Ước, nói cho đến khi mà nói về sự chết của Chúa. Một người đang đối diện với cái bản án chết mà không có sợ, vẫn nói. Và chúng ta thấy rằng chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng, nghiến răng với Ê-tin. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mặt nó trao lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Thì người nói rằng kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Ê-tin nhìn thấy Chúa Giê-xu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Và bây giờ thì Ê-tin chịu nhận lấy cái chết mà không phải đơn giản, bị ném đá. Anh chị em thử nghĩ đi. Chúng ta ở đây thì tại vì New York có nhiều tuyết cho nên tôi muốn nói một chút. Nhiều khi tuyết chưa có kịp tan, nó đông đá ở trên các mái nhà đó. Nếu mà chúng ta đi bộ dưới đường hay chúng ta quét cái gì ở dưới đường đó, thì chắc chắn là những cái tuyết ở trên mái nhà mà nó tan chút xíu thôi đó, nó đông đá rồi nó tan chút, nó sẽ tuột xuống, nó sẽ rơi xuống, đau lắm. Có người bị gãy tay nữa đó. Và ở đây nói rằng người ta ném đá Ê-tin, anh chị em thấy đau không? Chúng ta thử tưởng tượng đi, họ không bao giờ ném cục đá bằng cục kẹo đâu, chắc chắn họ phải lượm những cái viên đá lớn, những cục đá lớn để ném vào Ê-tin. Mà chúng ta thấy chúng đang ném đá thì Ê-tin cầu nguyện rằng: lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Biết rằng chết là về với Chúa, cho nên Ê-tin đã cầu nguyện như vậy. Một cái điểm nữa, anh chị em có thấy là Ê-tin cầu nguyện giống ai?
Giống Chúa Giê-xu.
Giống chỗ nào?
Xin cha tha tội cho họ.
Không biết mình làm gì.
Chúa Giê-xu thì cầu nguyện như vậy ha. Nhưng mà Ê-tin thì cầu nguyện thế nào? Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Chết rồi đó, chết tới nơi rồi đó. Nhưng mà vẫn có sự tha thứ, vẫn có sự cầu xin để Đức Chúa Trời không có bắt tội những người này. Đây là điều mà chúng ta cũng cần. Có nhiều người nói với tôi rằng, tâm sự với tôi rằng, đối với một người mà làm tổn thương họ đó, thì họ khó tha thứ quá. Dù lòng muốn nhưng mà không tha thứ được. Chỉ là tổn thương ha. Mặc dù chúng ta biết rằng những vết thương ở ngoài da, ở bên ngoài thấy được đó, chúng ta dùng băng, chúng ta băng lại, hay là chúng ta rịch lành cái vết thương đó bằng những cái loại thuốc men. Nhưng nhiều khi cái sự tổn thương bên trong khó mà nhìn thấy, nhưng mà cũng khó mà được lành lặn lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu là một, Ê Tiên là hai. Người ta đã đem đến cái bản án chết cho mình, người ta vu cáo mình bị chịu hàm oan như vậy đó. Nhưng mà lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và lời cầu nguyện của Ê Tiên trước những cái trận mưa đá như vậy đó, thì những cái hòn đá cứ bay tới tấp, nhưng mà Ê Tiên vẫn nhờ cậy nơi chính Chúa và cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình, những người đã giết hại mình. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng rõ ràng Ê Tiên là một người đầy đức tin và đầy dẫy Đức Thánh Linh cho đến khi ông chết. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Bây giờ ở trong cái phần tụng đạo này thì chúng ta thấy người thứ nhất là ai?
Gia Cơ.
Gia Cơ, phải không? Gia Cơ bị làm gì?
Giết đi tu.
Giết bằng cách nào?
Cây gươm.
Hả? Gia Cơ bị giết bằng cách nào?
Lấy giết gươm. Vua Herod giết.
Chặt đầu.
Herod giết mà giết sao? Cái này chúng ta nhớ đó, chúng ta cần nhớ đó.
Dạ, nó thì bị
đầu
chết bằng gươm.
Ha. Vua dùng gươm giết Gia Cơ.
Dạ, vua dùng gươm giết Gia Cơ. Chúng ta không biết là dùng gươm đâm hay chém hay chặt gì đó, nhưng mà chết bằng gươm, chết bởi gươm, dưới lưỡi gươm của vua Herod. Bây giờ thì Ê Tiên thì chết vì ném đá, bị ném đá. Đó là hai cái chết của thời kỳ hậu thánh đầu tiên đó. Ở hai cái chết này thì chúng ta thấy rằng lần lượt 12 sứ đồ rồi cũng tuận đạo. Mỗi người chết một cách. Mà anh chị em còn nhớ ai là cái người mà chết già nhất không? Trễ nhất không?
Giang. Ông Giang.
Dạ, sứ đồ Giang. Khi bị đài ra Cù Lao Bát Mô đó, thì ông là cái người chết già nhất. Như vậy trước cái sự tuận đạo Gia Cơ thì chúng ta, Kinh Thánh không có để chúng ta biết thái độ tinh thần của Gia Cơ như thế nào. Chỉ nói vắn tắt một câu như vậy thôi. Nhưng mà với Ê Tiên thì chúng ta thấy là trải qua cái sự đau đớn, nhưng mà Ê Tiên vẫn có tinh thần nghĩ đến những người đã làm tổn hại đến mạng sống của mình, làm cho mất mạng của mình, nhưng mà ông vẫn cầu xin như vậy. Ông không có cầu xin Chúa hủy diệt kẻ bắt bớ, mà ông muốn cầu xin Chúa hãy tha thứ cho mình. Đây là điều mà chúng ta cần phải học hỏi nơi tinh thần của Ê Tiên. Mặc dù ngày hôm nay thì chúng ta ở đây một cái đất nước tự do, chúng ta không có bị bắt bớ, nhưng mà ở tại quê hương của chúng ta Việt Nam đó, vẫn còn nhiều nơi bị bắt bớ lắm. Và khắp nơi trên thế giới này cũng có những nơi mà Tin Lành không có được tự do rao giảng, những người thuộc về Chúa cũng bị bắt bớ, bị bắt hại. Nhiều quốc gia mà chúng ta không có biết hết, chúng ta không thể kể hết được, nhưng mà họ bị giết nè, họ bị bỏ tù nè, họ bị tịch biên tài sản nè. Nhất là những người Việt ở vùng cao nguyên, những người mà thuộc dân tộc thiểu số đó, thì anh chị em, chính quyền địa phương đó cấm họ không có cho họ nhóm lại, hay là cấm họ không có cho đến nhà nguyện, không có cho đến nhà thờ. Nếu họ cãi lời thì họ bị tịch thu tài sản. đầu tiên là tịch thu kinh thánh thánh ca, rồi sau đó là tới tịch thu những cái gì họ có. Mà người dân tộc thì rất là nghèo, họ không có gì ngoài những nông sản thực phẩm mà họ đã trồng trọt được, hay là những con vật ở trong nhà mà họ chăn nuôi được, những cái loại gia cầm, nhưng mà vẫn bị tịch thu, vẫn bị tịch biên. Thì đây chúng ta thấy là cũng là một sự bất bớ, một sự bất hại. Một số nơi thì cưỡng bức lao động. Nếu mà anh đi nhà thờ hả, thì anh sẽ đi làm lao động 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó, không biết. Mà vẫn có cái chuyện đó xảy ra. Nhà thờ đó thì có khi bị đóng cửa, hoặc có khi cũng bị tịch thu luôn, làm thành cái nhà kho hay gì đó ha. Hoặc là bị giới hạn hoạt động, không có cho hoạt động 7 ngày trong một tuần. Những cái sinh hoạt đều bị hạn chế. Nói chung thì các hội thánh, các tín hữu suốt mọi thời đại, kể cả thời đại mà chúng ta đang sống đây, đều phải đối diện với nhiều hình thức bất hại khác nhau. Nếu chúng ta biết, xin chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Ở trong cái trang web Người Việt Tin Lành đó, có cái phần cầu thai. Nếu anh chị em đọc á, anh chị em sẽ thấy ở trong đó có những nơi mà người ta đang gặp bất hại, người ta đang gặp bất mớ. Ở một cái trường đại học gì đó, tôi không nhớ rõ cái tên địa phương, có một người họ vào trong trường đại học đó và có 147 sinh viên bị bắn. Quý vị biết tại sao bắn không? Họ hỏi ai là tín đồ Tin Lành, bước ra, thế là bắn cái bụng. Mà 147 người như vậy, cách đây khoảng chừng 10 ngày. Tôi phải hỏi lại cái địa phương đó, cái địa danh đó như thế nào, rồi tôi sẽ nói cho anh chị em nghe. Khi mục sư kể câu chuyện đó, lòng của chúng tôi không phải là sợ hãi, nhưng mà rất là đau đớn. Mình nghĩ mình ở một cái nơi tự do, mà đôi khi mình muốn đi nhà thờ thì đi, không muốn đi thì thôi. Nhưng mà mình muốn thờ phượng Chúa thì thờ phượng, không muốn thờ phượng Chúa thì thôi, không ai bắt bớ. Mà ở đây, niềm tin của các em như vậy đó, còn rất là trẻ tuổi, tuổi sinh viên mà chịu một cái sự bất hại dữ dội như vậy, trong cái thời kỳ mà chúng ta đang sống này. Cho nên, ở bài học có nói rằng, cái cách đối phó với bất hại là thế nào? Chủ trương của Chúa Giê-xu và Hội Thánh đó là không có dùng bạo lực. Bất bạo động, không có dùng bạo lực. Thế giới quan trọng nhất để chúng ta có thể đối đầu với bất hại hay là chống lại bất hại là gì?
Yêu thương.
Tình yêu thương. Gì nữa?
Nhẫn nhục.
Đồng thiện. Nhẫn nhục. Dạ, yeah, cảm ơn chị Kim Liên. Đúng. Chủ trương của Chúa Giê-xu và Hội Thánh là bất bạo động, là không dùng bạo lực. Chúa Giê-xu không có xây dựng nước trời bằng bạo lực, mà bằng tình yêu thương. Và thế giới quan trọng nhất để chúng ta chống lại sự bất hại đó là sự cầu nguyện. Anh chị em để ý đi, trong gia đình của chúng ta đó, một gia đình đã nói là gia đình thì có nhiều thế hệ, hoặc là chỉ có đôi vợ chồng và các con, nhưng có khi đó con cũng bắt bớ cha mẹ nữa. Ở giữa vòng hội thánh truyền giáo trên đường dây này, cũng có người nói với tôi rằng người con chưa có tin Chúa mà rất là làm khó dễ người mẹ của mình. Khi người mẹ mình muốn đi nhà thờ, muốn cầu nguyện, muốn học kinh thánh là cả một vấn đề. Bắt bớ. Chúng ta thấy điều đó. Và tôi đã cầu nguyện cho người chị em đó, cầu xin Chúa cho cả gia đình đều được cứu hết. Thì cái niềm tin, đồng một niềm tin như vậy, cùng đức tin như vậy, thì đời sống mới có thể vui vẻ được ở trong Chúa, mới có thể trưởng thành hơn, tăng trưởng nhiều hơn ở trong Chúa. Bị bắt bớ, bị bất hại, mà nhất là những người mới vừa tiếp nhận Chúa một thời gian ngắn thôi, thì cả là một cái sự thách thức đức tin rất là lớn cho chúng ta. Ở đây nói rằng cái khí giới, cái vũ khí để dùng để mà chống lại cái sự bất hại đó là sự cầu nguyện. Cũng có khi một người vợ tin Chúa, người chồng chưa tin. Cũng có khi người chồng tin Chúa, người vợ chưa tin. Hoặc cả hai đều đã tin Chúa rồi, nhưng một người thì nóng cháy, một người thì nguội lạnh. Chúng ta muốn cái người nóng cháy đó muốn hầu việc Chúa, muốn dành trọn thời gian cho Chúa, thì cái người nguội lạnh hơn đó làm gì? Bắt bớ. Nhất định là phải có điều đó xảy ra ở giữa vòng chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa, chúng ta thấy điều này và chúng ta hãy, nếu biết được thì hãy đặc biệt cầu nguyện cho ông bà, anh chị em của chúng ta, nhất là ở trong hội thánh truyền giáo trên đường dây hoặc là giữa vòng con cái Chúa mà chúng ta biết. Điều đó không dễ chịu một chút nào. Con bắt bớ cha mẹ, chồng bắt bớ vợ hay là vợ bắt bớ chồng. Chúng ta thấy không thể nào dễ chịu. Mà nếu không nhờ cậy Chúa, dễ lắm người đó cũng sẽ sa sút ở phương diện đức tin đó. Ở đây nói rằng chúng ta phải cầu nguyện với ba thái độ mà chúng ta cần học hỏi. Thứ nhất, cầu nguyện với thái độ tích cực. Xin mời một người đọc ở trong công vụ đoạn 4 câu 24 phần B. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 24 phần B. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Đấng chịu sức dầu của Chúa là ai? Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy thời nào cũng có những thành phần này, phải không? Họ chịu sự bắt bớ. Thì cái thái độ của chúng ta đó là phải cầu nguyện, mà cầu nguyện một cách tích cực. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta có thể cầu nguyện với mục đích Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng, tức là đấng tạo hóa cả vũ trụ này, của cả vũ trụ. Chúng ta cầu nguyện mà chúng ta tin cậy vào quyền năng tình yêu thương lớn lao của Chúa. Và chúng ta tin, cần phải tin, Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ can thiệp đúng lúc. Ở trong truyền đạo nói rằng cái gì nó cũng có thì hết, có thời hết.
Thì
cũng có nói điều đó phải không? Thì trong Chúa, lời Chúa cũng nói cái gì nó cũng có thì của nó. Như vậy thì nếu như anh chị em và tôi đang ở giữa cơn bắt bớ, đức tin của chúng ta bị thách thức rất nhiều, thì chúng ta hãy bền lòng trong sự cầu nguyện. Nhất định có một ngày Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những sự đó. Chúa sẽ can thiệp tùy theo cái thời điểm của Chúa mà thôi. Xin đừng nản lòng ha. À, hôm thứ Sáu tuần trước, bác Việt Hương có làm chứng lại cho chúng ta về sự làm chứng của bác đối với một người chị xa cách Chúa vì cớ đã không có lập gia đình với người trong Chúa. Và bác là người mỗi lần đến thăm thì bị bắt bớ rất là nhiều. Mà chúng ta thấy sau 12 năm, Chúa thật đã thương xót và can thiệp đúng lúc. Để rồi từ đó, người chị của bác Việt Hương là một người yêu mến Chúa, mạnh mẽ ở trong Chúa. Bây giờ thì đang quyền quản nhiệm một cái hội thánh nhỏ ở tại Na Uy. Đây là một cái điều mà chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Tôi thật được khích lệ, mặc dù trước đó tôi cũng nghe bác kể rồi, nhưng mà anh chị biết không, tối thứ Sáu vừa rồi tôi cũng khóc. Tôi nghe đến cái chỗ mà bác nghe tin chị của bác, mẹ, em đều đã trở lại cùng Chúa đó, thì bác vào thăm và người chị ôm chầm lấy rồi lột cái chiếc nhẫn ở trong tay của mình đeo vào tay của bác. Một cái sự mà cảm thông yêu thương của hai chị em, chúng ta thấy rất là cảm ơn Chúa. Cho nên nếu tôi nghĩ rằng qua bài học này, thì nếu anh chị em đang đối diện với thử thách, bắt bớ bởi những người thân yêu của mình trong gia đình của mình. Xin đừng có nản lòng. Bác Việt Hương cầu nguyện cho người chị 12 năm. Nhưng tôi, mặc dù tôi không bị bắt bớ, nhưng mà tôi cầu nguyện cho mẹ tôi 19 năm. Thật ra nếu mà ai có người thân của mình
20 năm mà chưa được thì sao?
Dạ, thì sẽ được thôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó thì chị sếp nhất định sẽ tin Chúa. Cầu xin giúp đỡ và ban ơn cho anh sếp để nếu có sự bắt bớ nào ở trong gia đình làm cho hạnh phúc gia đình có những trở ngại thì xin hãy nhớ cái hình ảnh của bác Việt Hương 12 năm, của chính mình tôi 19 năm và cũng có nhiều người lâu hơn nữa. Mặc dù không có nói ra chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn Chúa sẽ trả lời. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cái phần, cái thái độ cầu nguyện thứ hai, thái độ thứ nhất là tích cực cầu nguyện. Thái độ thứ hai là cầu nguyện với sự hiệp nhất ở trong Thánh Linh. Ở trong công vụ đoạn 4 thì chúng ta thấy các môn đồ đồng một lòng, cất tiếng, cầu nguyện với Chúa. Họ hiệp nhất ở trong tinh thần, ở trong tình yêu, phải không? Khi Phi-e-rơ bị bắt giam trong ngục thì cả hội thánh cầu nguyện. Điều này cũng rất là quan trọng. Tôi nhớ khi ông truyền đạo Châu Văn Sáng, truyền đạo Lê Thiện Dũng, mục sư Hồ Hiếu Hạ, mục sư Nguyễn Hữu Cương ở trong tù. Anh chị em biết chúng tôi làm gì không? Chúng tôi có những giờ cầu nguyện sáng. Chúa đặt để trong lòng của chúng tôi cái tình yêu thương, một cái sự xót xa để cầu nguyện cầu thay cho các vị này. Và cho đến một ngày thì trường đạo, thầy trường đạo Châu Văn Sáng đó được ra khỏi tù sớm. Mục sư Hồ Hiếu Hạ, mục sư Nguyễn Hữu Cương và thầy trường đạo Lê Thiện Dũng, ba người này thì còn ở trong tù. Bởi sự can thiệp đặc biệt của Chúa, anh sẽ biết chuyện gì xảy ra không? Từ trong khám đó, ba vị này đã đi ra phi trường và đến Mỹ. Hay không? Không cần thả ra. Chúa đã bốc từ trong tù đó, đặt trên cái xứ sở Hoa Kỳ này. Đó là sự cầu nguyện của hết thảy những người bạn đồng lao của các vị này, cũng như các con cái Chúa nhiều nơi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta học bài học này và chúng ta nghĩ đến những người đang ở trong sự bắt bớ. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Rồi cái thái độ thứ ba đó là gì? Chúng ta phải biết mình cầu xin Chúa điều gì. Ở đây Ê-tiên không có cầu xin Chúa hủy diệt những người ném đá ông, nhưng mà cầu xin Chúa giúp đỡ cho ông, để cầu xin Chúa tha thứ cho những người đã ném đá ông. Ở trong công vụ đoạn 9 câu 26 nói rằng cũng có lúc những môn đồ của hội thánh đầu tiên đó, họ phạm sai lầm, tức là họ sợ hãi, hoặc là họ nghi ngờ cái việc mà Chúa đáp lời cầu nguyện của họ. Ở trong công vụ đoạn 12, ở trong công vụ đoạn 12 câu 14 đến câu 16 chép như thế này. Khi mà Phi-e-rơ được thả ra, được thiên sứ giải cứu, chứ không phải là được thả, thiên sứ giải cứu, thì ở trong cái câu thứ 14, Phi-e-rơ gõ cửa nhà, cái chỗ mà nhóm cầu nguyện của các môn đồ đó ha, thì có một con đòi là Roder đến nghe, và nghe cái tiếng của Phi-e-rơ. Thì thế nào? Nó mừng rỡ lắm, không mở cửa, nhưng mà chạy trở vô, báo tin là Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Thì người ta nói gì? Những cái người trong phòng nhóm nói gì? Mày sản thôi. Làm như sốt quá rồi bị mê sản thì nó bậy á. Đấy là cái việc mà họ nghi ngờ, phải không? Tại vì nghi ngờ cái sự mà Chúa đáp lời cầu nguyện. Họ cầu nguyện mà họ không ngờ, họ không có tin mà họ còn nghi nữa. Bộ bệnh rồi sao? Cái từ ngày nay chúng ta thường dùng đó. Bệnh rồi sao? Nói kỳ vậy? Phê-rơ trong tù làm gì đứng trước cửa? Rõ ràng họ cầu nguyện chắc chắn là cẩn thiết lắm đó. Nhưng mà khi nghe nói Phê-rơ được đứng trước cửa thì họ không tin. Họ nghi ngờ nhỏ này, cái con đòi này đó là chắc là nó bậy rồi, sáng rồi, sáng quá. Đó là phạm sai lầm. Bây giờ cái thái độ xứng đáng khi đối diện với bất hại là gì? Các sứ đồ cho chúng ta thấy thái độ cần có khi đối diện bất hại đó là dứt khoát hương lời Đức Chúa Trời. Cái câu nào nói vậy? Câu nào? Dạ. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu thứ 29 đó.
Vâng lời Đức Chúa Trời, vâng lời người ta.
Dạ, thà phải vâng lời Chúa Trời, Đức Chúa Trời, còn hơn là vâng lời người ta. Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời, cho dù tôi có ở trong ngục. Ý của Phi-rơ nói như vậy, ý của các sư đồ nói như vậy. Thà chịu bất hại, thà chịu khổ vì danh Chúa, chứ không có nghe lời, vâng lời người ta. Nghe theo lời của người ta. Điều này cho chúng ta cũng cần phải xét lại đó. Mỗi ngày chúng ta có vâng lời Chúa không? Hay chúng ta nghe theo ở ngoài đời tiếng gọi hay là tiếng nói của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ? Chúng ta có nghe không? Hay là chúng ta nghe tiếng Chúa? Chúng ta vâng theo Chúa hay là chúng ta nghe theo những cái lời khác của thế gian, của xác thịt, của chính chúng ta? Có những người lấy bụng mình làm chú mình đó, thì chúng ta nghe cái gì? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có một quyết định đúng đắn. Thế gian không ngừng kêu gọi chúng ta. Ví dụ bây giờ anh chị em muốn hầu việc Chúa đi ha, muốn đi nhà thờ, nhưng mà thế gian thì đâu có muốn như vậy. Thế gian có nhiều cuộc vui lắm, nhất là những người trẻ tuổi. Ngày Chủ nhật, ví dụ họ đi làm một tuần, bây giờ có ngày Chủ nhật là được nghỉ thôi. Thay vì nghe theo tiếng Chúa là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lạc, thì họ nghĩ là ô, mình làm một tuần rồi, bây giờ cái ngày Chủ nhật mình có quyền vui chơi giải trí chứ. Không biết có giải trí được hay không, hay là rối trí thêm về những cái trò chơi của thế gian này đó, mà rồi họ bỏ qua cái cơ hội giống lại. Cho nên đây là tiếng gọi của thế gian nó cũng mạnh lắm đó. Rồi xác thịt nữa. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì không biết. Mình muốn đi cầu nguyện lắm. Mình muốn cầu nguyện trước bây giờ mình đi ngủ lắm. Muốn cầu nguyện, muốn dậy sớm để cầu nguyện trước khi đi làm lắm. Nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Hôm qua làm về khuya quá, mệt quá, không cách nào cầu nguyện được. Chúa ơi, sáng ngày mai. Tôi có nghe một lời làm chứng của một anh em mà bây giờ ở Pháp rồi. Anh nói chứ từ tù ra thì đi bán vé số. Có một hồi xưa có một cái bàn mà xếp tới xếp lui được đó. Xếp vô ra vô rồi mở ra rồi để vé số. Đóng mấy cái đinh ở trên mặt bàn đó rồi ai đi qua đi lại mua giùm đó. Thì bán có khi ráng cho đến khuya cho đến cái chừng nào mà người ta sổ số thì thôi đó, rất là mệt. Thì anh làm chứng lại với cái nhóm cầu nguyện của chúng tôi là đúng là tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Tại vì mệt quá rồi về tới nhà, ăn uống xong thì muốn ngủ thôi. Và nói với Chúa, nằm lên giường và nói Chúa ơi, bây giờ cho con cầu nguyện vài câu thôi. Rồi ngày mai con hứa với Chúa con dậy sớm để con cầu nguyện. Còn ngày mai thì lại phải dậy sớm để đi làm, cứ vậy. Và cái người đó làm chứng lại với tất cả sự ăn năn và cũng để nhắc nhở hết thảy chúng tôi là những người nghe, đừng có làm như vậy. Và bây giờ thì cái anh đó ở Pháp rồi. Thì chúng ta thấy rằng thế gian nè, xác thịt nè, rồi ma quỷ nè. Đó là những cái lực lượng mà đối nghịch với chúng ta để cho chúng ta không thể nào nghe tiếng Chúa hay là vâng lời Chúa được. Thì xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này để chúng ta có thể thắng hơn được những cái lực lượng mà đối nghịch với chúng ta. thái độ xứng đáng khi mà đối diện với bất hại, thì chúng ta thấy họ dứt khoát, những sứ đồ đó dứt khoát vâng lời Chúa. Họ vâng lời Chúa nhưng mà càng bị bất hại thì
Ai vậy?
Bị bắt lần thứ hai, rồi bị bắt lần thứ ba, mà vẫn vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Chúng ta cảm ơn Chúa từ đó. Nếu trong Công Vụ đoạn 5 câu 41 thì nói rằng các sứ đồ sau khi bị đánh đòn từ tòa công luận trở về, họ đã hớn hở vui mừng vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa Giêsu. Họ bị thế nào? Bị đánh đòn. Bị đánh đòn mà về còn vui mừng hớn hở vì nghĩ là mình vì danh Chúa mà mình bị như vậy. Nghĩa là không có sự buồn thảm, không có sự bối rối, mà vui mừng ở trong Chúa. Đây là một điều đặc biệt ha. Phải là yêu Chúa lắm thì mới có một cái tinh thần, một thái độ như vậy. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 3 thì nhắc nhở chúng ta là hãy giúp đỡ những anh em bị bắt bớ. Hebrew đoạn 13 câu 3 khuyên chúng ta nhớ đến những người bị mắc vòng xiềng xích hay là đang bị ngược đãi. Cảm, chúng ta hãy cảm thông với họ vì chúng ta cũng có một thân thể giống như họ. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ đến họ, không phải chỉ nhớ trong lời cầu nguyện như hội thánh cầu nguyện cho Phi-rơ, mà tôi nghĩ rằng cũng phải thể hiện ra ngoài bằng những cái hành động, ví dụ như tiếp trợ những nhu cầu, thăm nuôi như điều mà chú nói trong Ma-thi-ơ đó. Ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, vân vân, ta bị tù các ngươi viếng ta. Như vậy thái độ của chúng ta khi bị bắt bớ là hết lòng cầu nguyện, cầu nguyện tích cực, cầu nguyện trong tình yêu thương, sự tha thứ. Còn khi mà những người anh em của mình bị bắt bớ thì chúng ta cũng hết lòng cầu nguyện. Tuy nhiên, ngoài sự cầu nguyện ra, còn thêm điều gì nữa? Thêm điều gì nữa anh chị em? Hello?
Mình giống như họ. Giống như họ, mình một thân.
Dạ, giống như họ. Mình thì giống như họ thì mình cũng có thân thể giống như họ, tức là họ chịu khổ thì mình cũng cảm thông với cái nỗi khổ đó. Nhưng mà ngoài cái sự cầu nguyện ra, chúng ta còn làm gì? Mới vừa nói tức thì
yêu thương,
phải thể hiện ra bằng hành động, phải không? Cái tình yêu thương phải bày tỏ một cách cụ thể. Tôi nhớ khi các vị mục sư ở trong tù đó, các vị mà tôi kể nãy đó, thì có một cái bác nó, cái thời điểm đó là bác nó đã ngoài 70 rồi. Bây giờ bà đã mất ở California rồi. Anh chị em biết không, mỗi một lần mà sắp được đi thăm nuôi đó, thì bà mua rất nhiều những cái trái thơm đó, cái khóm đó, về cắt ra, rồi không có phải phơi, ngào với đường đó, người ta gọi là sên với đường. Tôi biết dùng cái từ gì để cho dễ hiểu, nhưng mà làm những... làm như mứt thơm, đúng rồi chị Kim Liên. Thì làm như vậy đó, rồi cho vô những cái keo, những cái hũ đó, rồi đem vô trong đó, để cho quý vị đó thèm đường thì có đường để ăn. Nhưng mà thơm nó trị nhiều thứ bệnh lắm. Cho nên bà nói với chúng tôi là lúc nào đi thăm nuôi bà nhất định phải có một cái hũ thơm, mứt thơm như vậy đó, để tặng cho quý vị đó. Cái tấm lòng đó, tình yêu thương ngoài sự cầu nguyện ra còn thể hiện bằng hành động nữa. Và tôi học được rất nhiều điều ở các vị đó, những người lớn tuổi đó. Họ đã để lại cho tôi một tấm gương. Ngoài sự cầu nguyện ra, nếu có thể được, thì chúng ta cũng có hành động cụ thể. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mình thấy những người xung quanh mình, những người nào mà đang gặp cơn bắt bớ, cái sự bất hại từ bên ngoài hay từ trong gia đình, thì chúng ta nhớ và đặc biệt cầu nguyện cho những người này. Ở đây nói rằng nếu mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương thì tình yêu thương đó phải là một tình yêu thương thật đối với anh em mình. Và phải có một cái đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Bởi vì tôi không biết anh chị em có đồng ý với tôi không? Có những khi á, mình cho mà mình không hề yêu thương, vẫn cho được như thương. Nhưng mà cũng có những người đó cho với tất cả lòng yêu thương. Phải vậy không? Yeah. Có khi người ta giàu có quá đi, dư giả, người ta có thể đi làm những cái việc từ thiện. Phải không? Để có thể san sẻ những cái gì mình có cho người khác. Đó là ở ngoài lời. Nhưng nếu ở trong Chúa, tôi nghĩ rằng mỗi khi anh chị em gửi một cái gì cho ai đó, tặng một cái gì cho ai đó, hay là cho ai đó một cái gì, thì nhất định ở trong đó có cả cái tình yêu thương. Đây là điều chúng ta khác với người ở ngoài đời. Cho nên đức tin của mình phải là đức tin mạnh mẽ nơi chính Chúa. Tình yêu thương mình dành cho anh em phải là tình yêu thương chân thật, tình yêu thương từ Chúa mà có. Xin Chúa cho chúng ta có được những điều này. Để rồi đối với những người đang chịu sự khổ nạn vì cớ danh Chúa, thì chúng ta có thể cầu nguyện, có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ tùy theo nhu cầu của họ, tùy theo khả năng của mình.
Amen.
Bài học nói rằng Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để làm điều Chúa muốn. Những điều mà Chúa muốn chúng ta làm đó, nhiều khi chúng ta phải hy sinh, không phải chỉ tiền bạc của cải, mà có khi cả mạng sống của mình nữa. Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta nhớ rằng chúng ta phải vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta. Vâng lời Chúa, nghe tiếng Chúa hơn là nghe tiếng của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những điều chúng ta học buổi tối hôm nay đó về sự bất hại, đó cũng là một trong những tiêu chuẩn đo lường tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Đó cũng là một trong những tiêu chuẩn để phân biệt giữa chiên và dê. Chúng ta nhớ như vậy. Xin Chúa cho chúng ta sống, bày tỏ đức tin của mình nơi chính Chúa, sự vâng lời của chúng ta đối với Chúa và tình yêu thương của chúng ta dành cho anh em của mình. Khi họ hanh thông, cũng như khi họ ở trong sự khổ nạn mà họ phải chịu đó, sự bắt bớ mà họ phải chịu. Bài học buổi tối hôm nay cho chúng ta rất nhiều điều ở trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta có thể lắm vì bận bịu cuộc sống, chúng ta quên đi. Xin giúp đỡ cho những người đang bất hại, đang chịu sự bất hại, đang chịu sự khổ. Tôi tin rằng giữa vòng anh chị em cũng như chính mình tôi có những điều mà Kinh Thánh nói rằng có những sự thở than không thể nói ra được đó. Thì chúng ta hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh. Để rồi những cái gì mà khó khăn, khốn khổ mà anh chị em và tôi nếu có đang chịu đó, thì Chúa là Đấng sẽ biết đúng kỳ, đúng thời điểm để can thiệp, để giúp đỡ, để giải cứu chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta cái tinh thần của những người như là Phi-rơ và các sứ đồ đó. Họ sẵn sàng chịu khổ vì cớ danh của Chúa. Và chúng ta thấy rằng Chúa không hề bỏ quên, phải không? 3 lần ở tù thì 2 lần thiên sứ của Chúa đã giải cứu. Và để cho người ta phải thấy điều đó và người ta ngợi khen Chúa của Phi-rơ. Xin Chúa cho anh chị em và tôi dầu giữa cơn bất hại, mình cũng phải sống như thế nào đó để cho người ta thấy Chúa của mình và ngợi khen Chúa của mình.
Amen.
Bây giờ xin mở ra ở trong bài học buổi tối hôm nay chỉ là bài học, cho nên là không có cái phần mà để cho chúng ta có thể góp ý nhiều hơn ha. Thì bây giờ ở trong cái phần bài kiểm đó, xin anh chị em mở ra. Bài kiểm ngắn thôi.
Trang mấy của em?
Dạ, ở trang 258. Có 3 lần Phi-rơ bị tù, phải không?
Đúng.
Ở trong đoạn 4, đoạn 3 và 4, ở lần thứ nhất á, là đoạn 3 và 4. lần thứ hai ở đoạn 5, lần thứ ba ở đoạn 12. Đó là ba lần mà Phi-rơ bị tù. Bà Kiểm hỏi rằng Phi-rơ bị tù mấy lần?
Ba lần.
Bà, ai là tín hữu thuận đạo đầu tiên?
Ê-thiên.
Chúng ta nên nhớ là ai chết trước?
Gia-cơ
chết trước. Nhưng mà tại sao nói rằng ai là tín hữu thuận đạo đầu tiên?
Bởi vì Ê-thiên bị ném đá.
Tín hữu là chưa có phải là tín đồ.
Yeah.
Hả?
Tín đồ chứ.
Tín hữu là
tín hữu.
Tín đồ
nhưng
không
phải
là
sứ đồ. Chứ không phải là
không phải là sứ đồ. Không phải là sứ đồ.
Nếu mà chưa phải là tín đồ đó thì mình gọi là thân hữu. Còn tín hữu tức là người đã tin rồi, tín là tin mà. Người đã tin Chúa rồi là tín hữu. Ở đây nói rằng ai là tín hữu thuận đạo đầu tiên, bởi vì Ê-thiên không phải là một sứ đồ. Chúng ta nhớ vậy ha. Gia-cơ là sứ đồ, nhưng mà Ê-thiên không phải là sứ đồ. Cho nên chúng ta, cái câu trả lời là Ê-thiên. Cảm ơn ha. Ai là vị sứ đồ đầu tiên chết vì đức tin của mình?
Gia-cơ.
Chúng ta thấy phân biệt giữa tín hữu và sứ đồ là vậy đó. Sứ đồ là cái người được Chúa sai đi. Chúa có 12 sứ đồ, phải không? Còn tín hữu thì rất là đông. Chúng ta đây cũng
tôi
là tín
có, hữu. Này, tôi có hỏi cô Yến một câu à, được không?
Dạ.
Yeah. Trong 12 sứ đồ như vậy thì ông Phao-lô không có trong danh sách 12 sứ đồ. Tại sao?
Tại sao gọi là đại sứ đồ? Một người mà được gọi là sứ đồ đó, thì cái người đó phải là người gặp Chúa, biết Chúa, tin Chúa và được Chúa sai. Phao-lô có đủ điều kiện như vậy không? Phao-lô gặp Chúa trên đường Đa-mách. Phao-lô nhận biết Chúa và ông từ bỏ cái đời sống cũ, bắt bớ Chúa, bắt bớ đạo Chúa, bắt bớ tín hữu của Chúa, con cái của Chúa. Và Phao-lô có được sai đi không? Rõ ràng ông được sai đi. Cho nên ông hội đủ những cái điều kiện đó theo tiêu chuẩn mà Kinh Thánh cho chúng ta học đó. Thành ra mặc dù ông không trực tiếp như các sứ đồ, trực tiếp tiếp xúc với Chúa bằng xương bằng thịt như Ngài còn sống ở trên đất, nhưng ông đã gặp Chúa trên đường Đa Mách. Thành ra chúng ta thấy Kinh Thánh gọi ông là sứ đồ.
Đại sứ đồ.
Mà là đại sứ đồ nữa. Nếu không có Phao-lô, dám là ngày hôm nay chúng ta không ngồi đây lắm á. 1911 là một việc. Các vị giáo sĩ đến Việt Nam là một việc. Nhưng mà rõ ràng trong cái thời kỳ đó, thì Phi-rơ là người mở cửa tin lành cho người Do Thái lẫn dân ngoại. Và Phao-lô là cái người mà có nhiều vòng truyền giáo nhất, đi nhiều nhất.
Câu thứ hai, tôi xin hỏi cô Yến luôn.
Dạ.
Nghe nói là ông Giang, ông có đến Việt Nam như vậy. Cô có đọc tài liệu nào là ông Giang đã đến Việt Nam không? Sứ đồ Giang.
Chưa hề nghe.
Dạ. Dạ. Tôi mới nghe ông mục sư tôi nói mấy ngày nay, nhưng mà tôi chưa có kiểm tra lại được.
Dạ, có nhiều văn lắm, cho nên mình cái nào mà Kinh Thánh không ghi thì mình không dám nói. Tôi rất là ngại trong vấn đề đó. Cái nào mà Kinh Thánh không ghi đó, hay là các sử gia đáng tin cậy đó.
Vì đây là ông mục sư nói nên tôi mới hỏi chứ không.
Nhưng mà tôi chỉ là tín đồ cho nên tôi không có dám giải nghĩa cái phần của mục sư. Cái gì
dạ,
tôi biết không?
Tôi xin hỏi một câu được không?
Dạ thưa được.
Dạ thưa, tại sao mà vua Herod mà tới cho nội rồi mà chết sớm quá vậy? Ăn uống sung sướng, quyền hành tiền bạc, phúc mang dư giả và sao? Trong khi Chúa chết rồi trong môn đồ, sứ đồ chết có đợt mà chết hết cho nội có mặt.
Này Chúa thì hỏi mà, cái câu này gặp Chúa thì hỏi được đó. Chúng ta nhớ là Herod Đại Đế đó, sau khi Herod Đại Đế băng rồi, Kinh Thánh không ghi rõ nhưng mà nói rằng khi Herod Đại Đế băng thì Joseph Mary mới mang Chúa Giê-xu trở về, phải không? Trở về xứ Ba-lê-tâm. Còn Herod, một Herod nữa, chết, bị sao rồi chết vậy?
Thì dành cái vinh hiển cho mình.
Dạ, mà ông bị sao ông chết?
Ông bị Chúa đánh và bị trùng độc.
Yeah. Chúa đánh và bị trùng đục. Tôi không biết cái bệnh trùng đục đó là cái gì, nhưng mà chúng ta thấy rằng Tại sao họ chết? Ai mà không chết? David nói con đường này ai cũng đi qua mà. Thì như vậy chết sớm hay chết muộn, kỳ mạng chúng ta ở trong tay Chúa. Người tin Chúa cũng như người không tin Chúa. Có hai nẻo đi, nhưng mà cái việc mà chết á, là ở trong tay Chúa. Tôi nghĩ vậy. Chúa nói kỳ mạng.
Một lần sẽ được phán xét mà. Chúa nói mọi người đều phải chết một lần.
Không có ai không chết. Mà có ai không chết không trong Kinh Thánh á? Có á.
Ông Eli,
có hai người
lên trời và mất luôn, và một người nữa là
Enoch.
Enoch đồng đi với Đức Chúa Trời trong bao lâu?
Trong ba
trăm năm.
300 năm rồi mất biệt, phải không? Kinh Thánh nói rằng Enoch đồng đi với Đức Chúa Trời 300 năm rồi mất biệt, là đi luôn, đi với Chúa luôn. Rồi cái người thứ hai là tiên tri
Eli. Lên trời.
Ông đã bằng cái gì?
Được Chúa cất lên.
Cất lên bằng
lên trời. Lúc tiên tri Elise, chính tiên.
Dạ, cảm ơn chị Kim Liên, phải nói rằng nhớ rất chi tiết ha, bằng xe lửa và ngựa lửa. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Còn có ai chết mà Chúa chôn không?
Ông Môi-se.
Dạ phải.
Môi-se chết ông ở trên núi mà bây giờ không tìm ra mộ.
Dạ, ông được Chúa chôn ha. Thôi bây giờ chúng ta trở lại với bài kiểm nha.
Dạ.
Ai là vị sứ đồ đầu tiên chết vì đức tin mình thì nãy chúng ta trả lời là Gia Cơ rồi. Herod nào ra lệnh giết Gia Cơ?
Agrippa 1.
Dạ. Herod Agrippa 1. Ông này có thể với Herod đại đế.
Cháu nội.
Ông là cháu nội.
Dạ. Phao-lô bị xét xử trước Herod nào?
Herod Agrippa 2.
Đó là gì của Herod đại đế?
Cháu chắc của ông đại đế.
Cháu cố ha. Tức là chắc á. Biện pháp phòng thủ đầu tiên của chúng ta trước sự bách hại là gì?
Cầu nguyện.
Chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời điều nào?
Lòng sẵn gì?
Khi mà mình khi mình sống vì danh Chúa, mình rao giảng tin lành, mình nói về sự cứu rỗi cho người khác mà mình bị bách hại đó, thì bỏ chạy phải không?
Dạng gì?
Vẫn tiếp tục. Cái gương của Phi-rơ chúng ta thấy ha. Gương của Phi-rơ và các sứ đồ đó vẫn tiếp tục rao giảng.
Rao giảng lời Chúa.
Một cách dạng dĩ đó. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta lòng dạng dĩ để có thể tiếp tục nói về Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa, cho dù có bị bắt bớ. Chúa ban ơn cho chúng ta bài học buổi tối hôm nay rất là ích lợi cho chúng ta. Một lần nữa, Chúa dùng lời của Chúa để hát nóng cái tinh thần của mỗi anh chị em và tôi. Khi chúng ta bị bắt bớ, chúng ta làm gì? Khi thấy anh em mình bị bắt bớ, mà chúng ta biết, chúng ta làm gì? Cảm ơn Chúa bài học này.
Cầu nguyện. Như là
có thể cho tôi một chút không ạ? Có cho tôi một tí để tôi nói cái này không ạ?
Dạ, cứ mời bác.
Cái chỗ mà hớn hở chịu khổ vì cớ Chúa đó, là các sứ đồ mà sau khi mà bị đánh á, thì từ tòa công vụ trở về thì họ hớn hở, vui mừng vì mình đã được kể là xứng đáng, được chịu nhục vì danh Chúa. Thì cái chỗ này tôi rất là vui mà tôi cũng vui giống như là cái câu chuyện này đó, là khi mà các sứ đồ mà bị đánh đòn á, mà họ vui mừng hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng đó. Thì tôi cũng làm chứng điều này, tôi không phải là như các sứ đồ mà được chịu khổ như vậy, nhưng mà tôi cũng bị bắt một ngày vì rao giảng tin lành. Thì họ bắt tôi bồi thường công an, họ bắt tôi làm đủ thứ hết. Nào là kiểm điểm, nào là kể lại những cái điều mà tôi làm chứng đó. Thì khi mà tôi làm chứng thì khoảng 5 phút thôi thì tôi bị bắt lên. Nhưng mà tôi nói từ sáng đến trưa, họ nói bây giờ bà nói những cái gì cho người ta, cho cái hai em bé, hai em thiếu niên đó. Mà tôi thì nói về Chúa thôi, chỉ nói có khoảng 5 phút thôi. Nhưng mà khi họ hỏi thì tôi, Chúa cho tôi một cách lạ lùng. Tôi nói từ sáng đến trưa, cũng chưa hết. Rồi họ đã cho về ăn cơm, mà chiều trở lại. Rồi chiều, từ chiều, từ 2 giờ cho đến chiều 5-6 giờ. Mà nói luôn vậy đó. Mà Chúa cho thiệt là cảm ơn Chúa. Cứ nói mãi, nói chứ khi nói chừng nào họ chết chừng đó. Cho nên khi mà hết cái giờ về thì họ nói ngày mai bà sẽ phải lên tinh tỉnh. Tôi nói bây giờ tôi già rồi, không thể nào lên đó được, ngày hôm nay tôi mệt quá rồi. Thì ông cứ ghi lại, ông copy lại những cái lời tôi nói hôm nay ông ghi đó, ông chuyển ở trên đó. Cho ngày mai tôi không đi nữa. Đó là cảm tạ Chúa khi mà tôi ra về tôi tạ Chúa một cách lạ lùng. Tôi chỉ nói cho họ có mấy phút, có 5 phút thôi. Mà tại sao mà tôi nói từ sáng đến trưa, mà trưa chiều đến tối, mà nói mãi cũng không hết. Chúa cho tôi nói một cách lạ lùng, nói về làm chứng về Chúa đó, cho một ông công an. Đó, rồi khi ra về xuống cầu thang đó, họ nói thì nói, mà cũng đi nữa. Thì tôi nói đi thì tôi có hai chân mà sao tôi không đi được. Còn tôi có miệng thì sao tôi nói được. Ông có cái việc của ông phải làm thì tôi cũng có việc tôi phải làm. Tôi giao tôi việc mà đi ra làm chứng, tôi cứu người cho tôi đâu có làm gì ác đâu. Ồ, cảm tạ Chúa mà tôi còn chỗ này nói về sự vui mừng đó. Thì tôi cũng nhớ lại cái đó, tôi cũng rất là vui. Vì được, dù cũng đã chịu khổ vì danh Chúa. Tôi cảm ơn Chúa nhiều. Dạ.
Cảm ơn bác Vị Thương. Cái kinh nghiệm cá nhân của bác rất là quý báu. Giúp đỡ cho chúng ta học theo gương của bác. Một người có thể nói là cao tuổi ở trong đường dây ha. Nhưng mà tinh thần của bác thì rất là trẻ. Làm cho chúng ta nhớ lại Caleb ha. Bây giờ thì xin mời anh Hoàng thay mặt cho tất cả chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa về buổi tối hôm nay.
Amen. Kính lạy Đấng Đức Chúa Trời toàn năng. Lạy Chúa, hôm nay chúng con được đầy đủ phước hạnh và đường dây để học hỏi lời của Ngài. Chúng con mở lòng, mở trí, nhờ Đức Thánh Linh, chúng con đã theo sát và tìm hiểu lời Chúa một cách thấu đáo qua sự hướng dẫn đầy ơn phước của Chúa qua cô giáo. Chúng con cảm thấy những gương hy sinh của những thánh đồ, và cả 12 sứ đồ của Chúa đều là một bài học lành tâm linh sáng cho mọi thời đại. Rồi vượt dậy tất cả những tấm lòng, những ý chùn bước trong những khó khăn. Cứ mỗi lần như thế, những tấm gương về hậu việc Chúa, cho giảng lời Chúa là sáng lên và chúng con soi mình trong đó. Và chúng con được lớn lên. Những bài học đó chúng con sẽ vận dụng một cách thực tiễn và đầy sự hiệu quả trong những lần chúng con theo lệnh của Chúa ra đi giảng lời Chúa trong bối cảnh của chương trình Hội Thánh Truyền Giáo Tình Hình Dây đã vạch ra. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Chúng con cũng cảm thấy mối thân tình thông công giữa những con cái Chúa trong đường dây. Cứ mỗi ngày, mỗi buổi học lại được lớn lên và sâu lắng thêm. Chúng con cảm thấy yêu thương những con người đã bỏ thì giờ, công sức và sức khỏe của mình, những người lớn tuổi, để vào đường dây cùng học tập với chúng con và cùng ôn lại những gì mà Chúa đã dạy và đã làm theo lời Chúa. Với niềm tin đó, chúng con tin rằng những buổi học kế tiếp và suốt khóa học và những khóa học bắt đầu khác, chúng con cũng sẽ lấy những điều học ngoài hôm nay, những điều thu nhập được qua những buổi học hôm nay làm động cơ để giúp chúng con có thể mạnh dạn và trung tín theo học cho đến suốt khóa. Chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm.
Amen.
Chúng con dâng lên Chúa bấy nhiêu lời và chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen. Dạ, xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em. Chúng ta tạm nghỉ ở đây. Chúc quý vị ngủ ngon ha. Tối mai chúng ta gặp lại trong giờ học kinh thánh và cầu nguyện. Dạ.
Cảm ơn
cô Yến. Amen. Dạ. Chào cô Hoàng Yến, chào anh, chào cô Kim Liên, chào tất cả quý.
Chào cô Hoàng Yến, thương.
Xin chào tất cả. Amen.
Cô Liên, chào cô Cần Long.
Chào cô Nick. 9:30 lần á anh Hoàng.
Dạ, hơn rồi đó.
Không, nhưng mà tôi nhớ mà là mình học tới 9 giờ thôi, nay sẽ có cái chương trình mới hay sao, học tới 9:30.
Xin lỗi quý vị.
Hôm bài, bài hôm nay dài.
Dạ.
Bài hôm nay dài thành ra.
Đáng lẽ phải kết thúc lúc tối đa đó là 10:15, tức là 9:15 ở chỗ của cô Sương đó, nhưng mà cháy oán rồi, thành thật xin lỗi nha.
Bên tôi thì mới 9:00 chị Yến ơi, bên đây mới 9:35-34 à.
Dạ, ở đây thì 10:35 rồi, thành ra có nhiều anh chị em bị thức khuya.
Cô Yến ơi,
mình dựa.
Dạ.
Chào tôi, anh chị, chào anh Hoàng.
Cô
anh
Yến
Hoàng
ơi,
anh Hoàng cho tôi hỏi thăm Hoàng. Anh Hoàng xuống chưa? Rồi, ông đi xuống rồi. Rồi, chào quý vị. Chào
dạ.
Bác Nhật Hương. Chào
dạ,
xin
chào
Hoàng Yến.
Dạ, dạ. Chào bác Nhật với anh chị.
Chị Cẩm Loan đi xuống hả, Cẩm Loan?
Đâu, Cẩm Loan đây, còn nghe chị nói chuyện đây, chưa tính xuống mà chưa xuống. Bởi đây 8:35.
Ok rồi, good night nha.
Rồi, good night.
Tính
đi xuống cơm, chưa ăn cơm. Cẩm Loan ăn tối lắm.
Vậy à,
dạ.
Bữa mai mình gặp lại nha.
Em mới ăn, em ít khi nào ăn trước khi học.
Ồ, vậy hả? Xin lỗi Cẩm Loan nha, làm ăn trễ quá.
Không có đâu chị ơi, tại em thích mà. Đó là lỗi của chị đâu, tại em hay để bụng rồi em ăn ăn cơm xong, tại vì đợi ông xã em về, thành ra ông về rồi, thành ra đợi ông ăn luôn. Dạ.
Dạ.
Anh về trễ, dạ.
Dạ.
Chú Long Phước chị, dạ.
Dạ, chưa cùng ha, ngủ ngon.
Dạ. Yeah. Dạ,
yeah, yeah.
Good night.
Dạ,
yeah, chào cô Yến.
À, xin chào. À, cô Yến.
Yeah. Con có vô từ đầu nha cô, con chỉ im lặng thôi.
Dạ. Yeah. Oh. Uh-huh.
Để con có vô sớm, nhà không có điểm danh. Yeah. Rồi.
Yeah.
Rồi, con bye cô nha.
Rồi, tối mai mình gặp lại.
Dạ, con bye cô.
Dạ, bye.